Thank you. นะโมนะนะกุโลจักขมันตาเอตังอะนะโมตมะตันไตจะมะจายะจะยะนะกาไตจะนะโวอะตวะสะเมกะมะหะทีเอตังอะนะโมตมะนะระปิเวระปิปะปะมะจะวะนะจะไตจะโวอะตวะDalam wasana yara wujudnya mayuji tanpati
đây chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều giờ chính ni, từ 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutarabhi Data, mở chương 3 đại phẩm, vốn kinh Sahajiya. Cha thượng tọa Tẩy Siêu giảng giải mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình kinh tập Sutta Nipata. Đề tài hôm nay kinh tập Sutta Nipata do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chúng còn kính thỉnh thượng tọa Tẩy Siêu giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư. Trong kinh lễ do Pháp Liên Hiệp Tăng, chứ không kinh lễ sư trưởng trong giáo huy Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào phần nội dung của bài kinh Sahajiya. Vừa qua chúng ta đã nói đến duyên khởi của bài kinh này. Dù chỉ Sahajiya theo lời của các vị, của một vị trời vốn là thân bằng lý thuộc, thì hễ mà đem những câu hỏi này đến vị sa môn nào và vị đó trả lời được thì hãy xin ý kiến sống bằng hành động để thì vô chỉ sắc giác đã đem những câu hỏi học từ nơi vị chư thiên đi hỏi các vị giáo chủ của sáu đại môn phái, họ không trả lời được nên họ tỏ sân hận bực bội với chư sĩ sau khi giác. Chư sĩ sau khi giác đã đi tìm đến Phật, mặc dù lúc đó chư sĩ sau khi giác có nghĩ rằng Samugotama còn quá trẻ đến nỗi một các vị giáo chủ của sáu đại môn phái đã nhìn vào tuổi lớn mà còn không trả lời được những câu hỏi này, thì làm sao Samugotama, một vị xuất gia còn trẻ tuổi, lại có thể trả lời được? Nhưng nghĩ như vậy mà vô sĩ sau khi giác vẫn đi đến để hỏi Đức Phật như là hỏi cầu may. Và khi đến chào đón hỏi thăm về vô sĩ sau khi giác, nói rằng mục đích mình đến đây là để hỏi ngài một số câu hỏi mong này đã đề cho, thì Đức Thế Tôn này cho phép hãy hỏi đi, ta sẽ trả lời cho ngươi. Sắc giá nghe như vậy thì rất là quan hỷ, vì nghĩ rằng Đức Thế Tôn tự tin là sẽ trả lời được những câu hỏi như thế, thì đây là một điều may mắn. Cho nên sau khi giác đã bắt đầu nêu lên bốn câu hỏi trước, và trong bài học này chúng ta có tất cả là năm phần, tức là năm bài kệ nêu lên câu hỏi. Mỗi một bài kệ có 4 vấn đề. Như vậy chúng ta có tất cả là 20 câu hỏi. Và mỗi một bài kệ 4 câu hỏi đó được Đức Thế Tôn trả lời giải đáp bằng 4 bài kệ cho 4 câu hỏi. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ nhất, gồm có bài kệ hỏi pháp của du sĩ Sakya, tức là bài kệ phân đoạn 513. Phần này chúng ta sẽ đọc. Rồi Đức Thế Tôn này đã trả lời câu hỏi thứ nhất, tức là bài kệ 114. Và trả lời câu hỏi thứ hai là bài kệ 115. Và trả lời câu hỏi thứ ba là bài kệ 116. Và ngài trả lời câu hỏi thứ tư là 57. Hôm nay chúng ta sẽ đọc từ 53 cho đến hết 57. Xin các vị anh chị lưu ý, bởi vì chúng ta không thể ngắt đoạn được. Một bài kệ của vua sĩ Sakya gồm có 4, hỏi 4 vấn đề. Nếu mà chúng ta ngắt đoạn ra thì mai mốt chúng ta phải lặp lại thì nó mất thời gian quá. Gian nữa trong cái bài kệ, trong 4 bài kệ của Đức Thế Tôn là trả lời cho 4 câu hỏi đó, chúng ta nghe một lần để chúng ta trao đổi kịp. Xin các vị xin lưu ý. Bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho ở chánh kinh của năm bài kệ này. Xin mời cô Lục Quỳnh.
Ngà tổ sa tổ lần thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tỳ Kheo đã dẫn nhập đạo ngày hôm nay. Dạ, tòa càng cũng nghe được thanh thanh Lộc Quỳnh không cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Con thành kính lạnh Nam Mô Bố Tha. Dạ, con thành kính lạnh lợi tri trưởng thượng tọa Tỳ Kheo cùng tri công đức hiện diện trong đạo tràng. Lộc Quỳnh kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch tri tôn đức, kính thưa đại chính đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập xuất tác Niết Ba Tá. Đề tài kinh Xá Thí Giá phân đoạn 513-517. Xá Thí Giá hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo? Nhờ gì gọi nhu hòa? Thế nào gọi chế ngự? Và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ? Được, con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Đức Thế Tôn trả lời: Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Xá Thí Giá, ai chính với con đường do tự mình tạo được, đi đến sự tịch mịch, vượt qua các nghi hoặc, từ bỏ đoạn tận hẳn, cả hữu và phi hữu phạm hạnh đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vì ấy được xưng danh gọi là vị tỳ kheo. Vị tu tả chánh niệm tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai, cùng khắp cả thế giới, vượt bậc lưu tịnh ý, không có bị dao động, vị nào không đột khởi, vị ấy gọi nhu hòa. Vị nào có các căn được huấn luyện tu tập cả nội và cả ngoại trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời như điều phục, vị ấy gọi chế ngự. Ai phân tích các kiếp toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lợi, bụi bặm được dứt sạch, không uế nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật là. Chúng con thành kính lãnh lễ cung phụng thượng tọa Tỳ Kheo từ bi thuyết giảng đại học ngày hôm nay. Nam Mô Bố Tha.
Xin cảm ơn cô Lục Quỳnh. Kính bạch kỳ tổ chức kính thưa quý Phật tử, du sĩ Xá Thí Giá đã hỏi được Phật 4 câu hỏi trong cái bài kệ 53. Cho đạt những gì được gọi là tỳ kheo, thứ hai, nhờ gì gọi là cái vị lưu hòa, thứ ba, thế nào gọi là điều phục hay là trí tuệ đánh đạo. Và thứ tư là phải như thế nào được gọi là một giác ngộ, tức là phương pháp. Thì Đức Thế Tôn này đã trả lời trình tự bốn câu hỏi ấy trong bài kệ 54. Đức Phật trả lời cho câu hỏi do đạt được những gì được gọi là tỳ kheo thích khúc. Thì Đức Thế Tôn này đã trả lời cái câu hỏi này: ai tin với con đường này, ai tin với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch tịnh, vượt qua các chi vật, từ bỏ đoạn tận hạnh cả hữu và phi hữu, phạm hạnh đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vị ấy được danh, được chức danh gọi là vị tỳ kheo. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và được Đức Thế Tôn trả lời như vậy. Ở đây thưa quý vị, cái danh từ thiết khú được Đức Phật giải thích ý nghĩa trong kinh tạng ở bài học này. Thì Ngài nói đến tính chất mà vị sĩ có được. Còn khi mà chúng ta nói danh từ thiết khú, danh từ thiền theo, mà chúng ta tài ở trong lục tạng, thì chữ thiết khú đó được dịch nhiều nghĩa. Trong đó chữ thiết khú có ba nghĩa chính là bốn la: phá án, khất trí. Bốn la có nghĩa là dẹp tan phiền não, phiền não ma, dẹp tan phiền não ma. Còn phá án ở đây tức là đoạn trừ những điều ác do sân do khẩu do ý, thì để gọi là tỳ kheo. Còn khất trí có nghĩa là để ăn chi khất thực, vì sinh ra người mà ôm bát đi khất thực lưu mạng thì người đó được gọi là thiết khú. Cái danh từ thiết khú trong cái thời Đức Phật được dùng xài ở bên ngoài rất là phổ thông. Vì thế cho nên quý vị thỉnh thoảng quý vị gặp những trường hợp mà một bà la môn thấy Đức Phật đi bất lực, gọi Đức Phật là này thì sao vậy đó. Bởi vì người ta quan niệm cái chữ thì sao, chữ thích khú là cái người đang sinh, cho nên chúng ta đừng lấy là ngạc nhiên tại sao mà các vị bà la môn gọi Đức Phật là vị tỳ kheo. Bởi vì lấy theo nghĩa thứ ba ở trong bài kệ trả lời câu này 514, thì Đức Phật này đã nói đến hai nghĩa là bốn ma và ác. Nhưng mà Ngài còn giải rộng thêm nữa, ai tiến với con đường do tự mình tạo ra. Ở đây quý vị chính cái con đường thì có nghĩa là ở tầng A pha vô tê giác mắc kia nè là ai tự mình tu tập cái đạo lộ ở đây tức là bát chánh đạo, tức là con đường giác, gồm có giới, định, tuệ. Vị nào mà thiết tha đi theo con đường đó và thực hành con đường đó, như vậy được gọi là vị tự tạo con đường. Đi đến sự tịch tịnh, chỉ đi đến sự tịch tịnh ở đây nha, cái ý ba nhất là tu, tức là chỉ cho sự đạt đến phiền não biết bàn cái đề tác và cái biết bàn pháp tu đạt đến phiền não biết bàn. Phiền não biết bàn ở đây tức là chỉ ngay cho đạo quả là hán, ngay trong lúc mà vị này chứng đắc được đạo quả là hán thì như vậy được gọi là đi đến sự tịch tịnh. Chỉ có cái nước con á, ở đây chúng ta phải hiểu là chuyện nước bàn. Thông thường thì người ta chỉ là chuyện nước bàn á thôi, nhưng mà ở đây tôi chỉ tới ở chiếc đồ thử này, ở đây có nghĩa là sự hoàn toàn, sự tiến tịch hoàn toàn, tịch tịnh hoàn toàn. Như trong bài kinh có tựa là Maha Pandit Tanya Sutta, tức là bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi âm là lấy chữ Pandit Tanya là Bát Niết Bàn. Thật ra thì chúng ta đừng có dịch cái chữ Bát là 8 thôi, chúng ta đừng có dịch cái chữ đó, không phải Bát là 8 rồi. Cái chữ Bát Niết Bàn là chúng ta biết bằng á, đạt đọc âm, tức là cái sự tịch tịnh hoàn toàn. Bởi vì khi mà Đức Thế Tôn dưới cội cây Bồ Đề mà thành bậc chánh đẳng giác, ai là hắn chánh đẳng giác thì đó được gọi là khi liền sát vào cái biết bằng á, tức là phiền não biết bằng. Nhưng mà vì ngài còn cái thân ngũ quẩn này trong 45 năm hoằng pháp thì như vậy gọi là hữu duy niết bàn, cho đến khi mà ngài tịch rồi thì cái tịch dứt rồi với hai cây sông long thọ tại Kusinara trong vườn lục quyển mắt của dòng tộc Malak, thì lúc đó được gọi là bát niết bàn, tức là cái sự tắt mất, cái sự dập tắt, chẳng những là thì não biết bàn ngũ quẩn cũng bàn. Chỗ này chúng ta nên hiểu như vậy. Vừa qua các nghi hoặc ở đây đối với phần tu chúng ta thì vấn đề quá khứ, vị lai. Quá khứ có hay không có, rồi vị lai có hay không có. Chúng ta vì không có giác ngộ, chưa có giác ngộ, nên chúng ta có cái sự nghi ngờ, chúng ta có sự ngờ vực, không biết quá khứ mình có hay không. Mình biết trong tương lai sau khi mệnh chung mình có hay không. Còn ta có sự tái sanh hay không có sự tái sanh, mình đâu có sự nghi ngờ. Như vậy đối với một vị thì theo anh đã đạt đến sự giác ngộ rồi thì cái nghi hoặc gì đoạn trừ. Từ khi mà chứng nhận đạo quả của đạo quần, lại nữa từ bỏ đoạn tận hẳn cả hữu và phi hữu. Chữ hữu và phi hữu ở đây quyết quan chắc và quan chắc quyết tài á, cái chỗ này dịch nó có nhiều phạm trù không quý vị. Thầy sư giải quý bất tiết và bất tiết sự thành bại cũng gọi là hữu phi hữu. Tha lý bất trí mê và giác cũng gọi là hữu phi hữu. Ước chê đá sắc tật, sắc tâm, sắc tâm, cái này cũng gọi là hữu phi hữu. Ác quân nhá quân nhân tức là phi phước và phước cũng gọi là hữu phi hữu. Thì trong cả hai cái trường hợp này đó, hữu và phi hữu, là có bốn cái phạm trù. Cái phạm trù thứ nhất là nói đến sự thành và bại, vì bất tích và bất tích thành là bại. Đối với vị tỳ kheo khi mà đã giác ngộ rồi thì cái chuyện mà thành bại vị đó vượt qua đoạn trừ, nghĩa là không có bị dính mắc bởi cái sự thành công và thất bại. Hai niên cố thí lê về giá, thì cái chỗ này một khi bị đó ngã giác ngộ các pháp thì lúc đó nó không còn cái tự mê, vì vậy rồi vượt qua. Cũng chẳng hạn như là ở ban đêm vì có trời tối cho nên chúng ta mới xài đến ngọn đèn, nhưng mà vào ban ngày thì bóng tối biến mất và ánh sáng có mặt cho nên chúng ta không cần phải dùng đến ngọn đèn. Cho nên cái chuyện mê và giác thì chúng ta phải đến cái nghĩa gọi là hữu và phi hữu. Ước chê đá sắc và tăng đoạn trí thì gọi là phi hữu, và thường trí gọi là hữu. Và chúng tôi giải thêm cái phạm trù này nữa. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến sau có tình hà quý sau có tình hà tức là hữu ái là phi hữu ái, thì chúng ta phải hiểu là chỉ cho ái thường tiến và thường tiến tùy theo chỗ dùng sàn. Còn một cái phạm trù nghĩa nữa chữ hữu và phi hữu của tiền hữu không có tài cho cái nghĩa gọi là quy giá là công đức là phước, và quy giá là phi phước gọi là phi hữu. Chú chị nếu như mà không có chú giải thì chúng ta cứ dịch như có một phạm trù thôi, chúng ta lấy chữ hữu và phi hữu, chúng ta lấy một cái phạm trù là thường tiến và đoạn tiến thôi. Nhưng mà ở đây trong số giải chúng ta có nhiều, chúng ta có nhiều phạm trù được nói đến như vậy. Thế giới là phạm hạnh đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận. Thì ở đây có gì? Trong cái ý nghĩa mà Đức Phật này định nghĩa, Ngài nói về cái vị tỳ kheo đúng nghĩa là vị đó phải là người bố ma phá mới gọi tỳ kheo. Cái chữ bố sĩ ta qua tức là vị này đã thành mãn được số còn lại. Đây gọi là tỳ kheo. Và còn một ý nghĩa cuối cùng gọi là khi na vô. Có nghĩa là sanh còn tiếp tục sanh hữu. Còn chữ khi nó ở đây là đoạn trừ, đoạn tận. Một khi đoạn tận thì cái sống sau đó không còn có sự tái sanh nữa thì để rồi là vị tỳ kheo. Như vậy thì ở đây chúng thì với cái câu hỏi của Vô Sĩ Xuất Bánh Đá hỏi rằng nếu đạt được những gì được gọi là tỳ kheo, thì Đức Phật trả lời một vị Phật tử mình đi trên con đường chánh đạo đó là tỳ kheo. Một vị mà đạt đến niết bàn gọi là tỳ kheo. Một vị mà vượt qua các lậu hoặc ở các nghi hoặc thì gọi là tỳ kheo. Một vị mà đoạn tận hữu và phi hữu gọi là tỳ kheo. Một vị mà phẩm hạnh đã thành tựu gọi là tỳ kheo. Một vị mà đã chấm dứt cái sự tái sanh gọi là tỳ kheo. Ở trong cái bài kệ bốn năm 14 Đức Phật này trả lời cho Vô Sĩ Xuất Thế Giá nghe vị tỳ kheo là như vậy. Ở đây quý vị như chúng tôi đã nói là cái chữ thí khú là tỳ kheo, nói theo kinh tạng thì nghĩa khác, mà nói theo luật tạng thì có nghĩa khác. Nếu chúng ta nói theo kinh tạng là chúng ta nói một vị mà bố ma phái tức là chúng ta cái bàn Nghĩa tự thì não thì nghĩa gọi là gì tu. Nhưng mà nói nghĩa thông thường giữa thì khu là bị khất sĩ, tức là bị đen đi sinh ăn. Và để quyết định như vậy chúng ta cần phải thọ trì. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai trong cái bài kệ của Vô Sĩ Sô-ki-á, thế nào gọi nhu hòa? Chỉ nhu hòa ở đây là chữ Sô-ra-pa, tức là một trạng thái hiền thiện tốt đẹp như thế nào được gọi là nhu hòa Sô-ra-pa? Thì Đức Phật này đã trả lời bằng một bài kệ 55: vị trú xả chánh niệm tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai cùng khắp cả thế giới, vượt một lưu tình ý, không có bị dao động, vị ấy không đột phá, vị ấy gọi du hòa. Ở trong bài kệ này thì cũng có nhiều chi pháp. Thường thường chúng tôi đã cho nó tạm ở đây. Nếu mà chúng ta dịch nghĩa phổ thông đó, thì cái chữ này có nghĩa là cái sự yên tĩnh. Yên tĩnh thân khỏi được gọi là Sô-ra-pa hay là Sô-ra-cha. Như khi mà nói đến hai pháp là sự xinh đẹp thì chúng tôi nghe dễ lòng. Khuyên trí Sô Lê Chắc, tức là nhẫn nại và du hòa. Thì cái chữ một vị mà được gọi là du hòa, nó không chỉ đơn giản là vị đã hiền thân hiền thiện có gì thiện ý gì, và Đức Phật này còn nói thêm nữa là một vị mà cứu xả một cái tính hiền thì đó cũng gọi là nhu hòa. Ở đây hai cái pháp này đó đặc biệt rất thú vị. Khi mà chúng ta muốn trở thành một người có cái tâm nhu hòa hay là yên tĩnh, thì ở đây chúng ta phải hiểu là khi mà một vị an trú với chánh niệm, an trú với tâm tạng thì bị đánh trở thành nhu hòa. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta vừa khởi lên cái tâm tạng, khi đó nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có thể nhận thức được các bất thiện pháp đang sinh khởi. Nếu mà giữ được tâm xả thì tâm không có bị tá khó chịu lắm. Nhưng mà đối với một vị mà có tín niệm, có trú trong xã, thì vậy vị bé trẻ trở thành nghi sinh sôi chất. Khi đến tại bất cứ từ chỗ nào, vị ấy không làm hại vị không làm hại ai, còn tất cả thế giới trong câu hoan hai ngày đi. Đức Phật này trả lời rằng một vị mà được gọi Diêm Hòa đó, tức là cái vị đó không có hại bất cứ ai ở trong tất cả thế giới, không hại bằng thân bằng khẩu và không có thể hại cái ai đó. Thì như vậy một vị này được gọi là sôi chắc. Nhiên tình khi mà bị tỳ kheo mà tu tập bốn phương luyện tâm đối với tất cả chúng sanh, mong cho chúng sanh khác được giảng vui, đừng có qua cái lẫn nhau, thì vậy là thu thập tâm từ. Thấy chúng sanh khác đau khổ, mong cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau, là thu thập tâm bi. Thấy chúng sanh khác thành tựu được cái sự thành lợi, không có cái sự ganh tị. Và khi trong cái cuộc sống 8 loạn với đời khen chê vô cổ đã mất cái nhiều ở vị đó, không bị chi phối vị đó, có cái sự tác ý mỗi sự sinh có nghiệp riêng. Người cũng bị gặp thử cảnh như người cảnh là do tự mình chuốc lấy từ nguồn tạo. Cho nên một vị mà được gọi là Diêm Hòa, tức là vị đó đối với tất cả thế gian, vị đó không có làm hại, không có làm hại chúng sanh, như vậy mới gọi là Diêm Hòa. Vượt một lưu tình ý, chỉ một lưu ở đây đó tức là chỉ cho bốn bậc lưu, đại dương bậc, hữu bậc, ký bậc, vô minh bậc, tiên vô minh bậc lưu, dịch hữu tập ký và vô minh. Hay chúng ta nói tóm tắt có ba: dục hữu, dục bậc, hữu bậc. Chúng ta đưa một chi pháp là tham, ký bậc, vô minh bậc, ký bậc đây là chỉ sự tạo ký, chấp tay ngữ lành, và vô minh bậc lưu đây tức là cái sự chi ám, cái sự tối tâm. một vị mà vừa phục lưu. Như vậy chữ Kino là vừa phục lưu, còn chữ Samano ở đây dịch là tỉnh ý. Tức là nó cùng với cái chữ Samano là sa môn, chúng ta định lấy cái chữ đó. Ở đây được giải thích là Sarotat Batata. Vừa là tỉnh ý. Ở đây là các cái điều ác đã được vắng lặng. Những cái điều ác này được vắng lặng. Những cái tá tức là xa mê tí hay xa mê tí, quá khứ từ cái xa mê tí, tức là cái điều ác này được vắng lặng. Như vậy vừa tỉnh ý không có bị dao động. Anh nào đi lô ở đây tức là chỉ cho cái sự đoạn trừ những cái tư tưởng hỗn loạn phóng đẹp. Như vậy được gọi anh nào đi luôn, tức là không có bị dao động. Còn cái chữ mà cái câu cuối đó, vị nào không được khởi vẽ vợ như hòa. Ở đây thứ gì? Đối với một vị yêu hòa mà xài theo cái nghĩa đặc biệt, ở Đức Phật này chỉ cho bảy cái sự xáo trộn, gọi là sattusada, bảy cái phiền não xáo trộn là tha, vraga, sân, đồ sắc, si, mô hát, mạng, ma nó, nghi, mạng trí, trí là đế trí, rồi phiền não khi lên sát, rồi ác hẳn, rồi là đối chơi lên sát, tâm pha ra, được gọi là như vậy. Cho nên ở đây, đối với vị mà những cái sự xáo trộn này không có thì để gọi là với lộ vị nghiêm định. Ở đây này dùng cái tiếng gọi là vị nào không đột khởi, mà tại cái tiếng đột khởi thì chúng ta nghe chúng ta tưởng chừng như không có cái vấn đề gì, nhưng ở đây khi mà chúng ta tại có ý nghĩa là bị xáo trộn, thay cho cái chữ đột khởi, vị nào không bị đời sống không bị xáo trộn bởi tham sân si mạng trí vân vân, thì như vậy vì đó đáng được gọi là sorato, tức là cái gì nhiên hình. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ thứ hai mà Đức Phật trả lời cho du sĩ Sắc Giác vì cái câu hỏi nhờ gì gọi như hòa. Đức Phật đã trả lời như vậy. Hôm nay con Trinh không còn bị giáo sư nào khác. Chắc có lẽ để chúng tôi phải giảng tiếp hai bài kệ để Đức Phật trả lời cho hai cái câu hỏi: thế nào gọi thí dụ như danh tánh, và phải như thế nào được gọi là bậc giác ngộ. Thì bài kệ 56-57, hai bài kệ đó Đức Phật này đã giải đáp. Chắc có lẽ thì chúng tôi giảng xong là hết giờ, giảng xong là hết giờ, bởi vì không có vị nào, không có đường vị nào ở trung trung để mà thảo luận. Thôi chúng tôi cố gắng kéo dài cái thời gian. Thế là chúng ta đã học xong hai cái bài kệ, là Đức Phật ra trả lời cho hai câu hỏi: thế nào gọi là thị kheo, thế nào gọi là du hòa. Còn bây giờ đến cái câu, đến câu trả lời cho cái câu hỏi thế nào gọi tín ngưỡng, thì Đức Phật này đã giải thích như thế này: vị nào có các căn được huấn luyện tu tập cả nội và cả ngoại trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời nghi điều phục, vị ấy gọi thí ngữ. Trong cái hiện đại tôi lấy nước uống chút xíu thì được buồn quá. Cảm ơn quý vị, chúng tôi uống nước lã được rồi, có thể uống trà xong. Không hiểu tại sao cả hai ba ngày nay trong rừng không có một vị giáo sư nào. Có lẽ trong cái mùa dương y kết thúc ngắn các vị đi dừng lễ của đây một kia của đất mệt, cho nên không có vị nào vào rừng. Đến hôm qua cũng vậy, chỉ có mình tự tội các bạn Pháp Đăng giảng bài học của mình. Và không biết ngày hôm qua tự tội Pháp Đăng có giảng bài học nó hết đến hết giờ không? Ngày qua chúng tôi bận thuyết pháp từ buổi sáng, cho nên buổi chiều về tới chùa thì cũng mệt, chúng tôi không có vào rừng. Ô, còn 30 phút mới hết. Hôm nay thì chúng tôi cố gắng làm sao mà để trình bày cho xong 4 cái bài kệ mà Đức Thế Tôn đã trả lời cho bốn câu hỏi của du sĩ Sakya. Hai bài kệ trả lời cho hai câu định nghĩa tỳ khưu, định nghĩa về cái vị mà nhu hòa. Hai bài kệ đó chúng ta đã gần một, chúng ta đã gần một giờ đồng hồ, hiện giờ còn có hai bài kệ đó. Quý vị chờ chúng tôi trong 30 giây này. Trước khi nào chúng tôi giảng trong rừng mà chúng tôi không thả như là hôm nay, bởi vì không có bị giới hạn cái thời gian. Mỗi khi thì phải dành cái thời gian để mà thảo luận. Hôm nay chúng tôi phải đọc tấu lên cứ thư thả là sao được rồi, đủ thời gian được rồi. Ở đây trong câu hỏi thứ ba, du sĩ Sakya hỏi thế nào bộ chế ngự, thì Đức Phật này đã nói rằng thứ nhất là một vị mà cách căn được huấn luyện tu tập, cách căn được huấn luyện tu tập. Kinh Duy Dẫn sau cái bản thì vị đó được gọi là cái vị chế ngự hay là điều phục, gọi là điều phục cách căn hay gọi là thu phục cách căn. Thì tu tập ở đây, được tu tập ở đây tức là cái sự thu phục nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, lưỡi căn. Khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý nghĩ, vị đó có sự tu tập bằng cách là huấn luyện. Khi thấy, nghe, ngửi, nhấn động, suy nghĩ, không trách tướng chung tướng riêng, cái này đẹp cái kia xấu, vân vân. Không để cho tham sân khởi, do cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự đến, sự đụng, sự suy nghĩ, thì con vị mà có cái sự tu tập thu thúc các căn như vậy, sự vị này được gọi là bậc trí ngự định tâm. Lại nữa, một vị mà có cái sự thông suốt tất cả thế giới, cả nội và cả ngoại, ở đây cái chữ nội phần và ngoại phần thì chúng ta phải hiểu rằng là khi nãy nói đến sự thu thúc các căn, chí ngự các căn nha, tức là chánh niệm, tỉnh giác đối với sáu căn, không để cho nguyên nhân thấy tỉnh sắc, nghe tiếng vân vân mà khởi lên tham sân. Còn bây giờ thì cái chữ mà gọi là nội ngoại phần có cái sự thông suốt, thì ở đây nội phần là ám chỉ cho mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn ngoại phần ở đây chỉ cho cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, tư nghị, cảnh xúc, cảnh pháp. Một khi mà bị thông suốt đó, có nghĩa là ở vị này thấy được tam tướng như là Anicca, vân vân, Anicca là thí, thí lắc thế nào, tức là vị này có sự thông hiểu, mắt là vô thường, cảnh sắc là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, cảnh khí là vô thường, mũi là vô thường, cảnh khí là vô thường, lưỡi là vô thường, cảnh vị là vô thường, thân là vô thường, cảnh xúc là vô thường, ý là vô thường, cảnh pháp là vô thường. Thấy được nội tướng và ngoại tướng theo khí cảnh vô thường, khổ vô ngã, thì như vậy được gọi là được bị thông suốt cả nội ngoại thần. Cái sáu nội tướng, sáu ngoại tướng đó, tức là chỉ cho thân này, Đức Phật này, đây là gọi là thế giới, gọi là Loka. Cái chữ Loka hay là chữ thế giới, thi hay là đời, nó có nhiều nghĩa. Sapa Loka tức là cái thế giới hữu tình, như là chúng ta đang ở trên cái mặt đất này, cái chỗ nào đất nước này của người Việt Nam, của người Lào, Campuchia, vân vân, thì như vậy có cái sự phân định theo cái chỗ ở, cái chỗ trú, thì như vậy gọi là của chúng sanh đó được gọi là thế giới hữu tình. Thứ hai nữa gọi là hàng tạp sắc, lục bát, tức là chỉ cho cái thế giới mà thuộc về cái cõi đường trú của chúng sanh. Ví dụ như cõi người, tức là cái thế giới loài người, cõi trời là cái thế giới của chư thiên, hay là cõi địa ngục là thế giới của những chúng sinh khổ, và tên là thế giới của các loại thượng phẩm hạ thú. Thì như vậy được gọi là thế giới. Sau suốt được đời này rồi đời sau, Y Băng Pa Rin Chát Lô Căng, cái này thì chúng ta dễ hiểu rồi. Tức là cái chỗ này cũng hơi có vấn đề chút. Mặc dù nói cái đời này rồi đời sau, nhưng mà con sư giải thì con không có nói như vậy. Y Băng Lô Căng đời này, đời trong sư giải nói rằng đây chính là chữ sắc cá san tập tích san tha lô căng. Tức là nói về ngũ uẩn. Ngũ uẩn của chiếc của tự mình thì như vậy gọi là cái thế giới này tất sanh tất sanh thật lô ca là ngũ uẩn của người khác, thì gọi là cái thế giới của thai nhân. Ở đây lại có hai nghĩa đó. Nếu mà chúng ta nói là vì nào thông suốt được đời này về sau, mà chúng ta hiểu chỉ có đời này về sau, không thể chúng ta hiểu theo kiểu cục đế. Còn ở đây được giải thích theo cái pháp chân đế. Cái thế giới này và thế giới khác, tức là chỉ cho cái thân ngũ uẩn này và thân ngũ uẩn của chúng ta khác. Cái đó là được gọi là thông suốt. Ở đây xài cái chữ ca lăng càng thất tí, chữ càng thất tí có nghĩa là nghi ngờ. Ca lăng càng thất tí tức là nghi ngờ về cái thời quá khứ, nghi ngờ về cái thời vị lai, nhưng mà ở đây trong chú giải cái chữ là ta đang cần hơn hết tí, là chỉ cái chi với tắc hay giác ca lăng a gờ mê tí. Tức là không có quan mang về cái thời mà mình chết, được dẫn chứng ở trong thơ đó là tha ngày ta là xuất ngày nói rằng Khi có người hỏi Ngài, Ngài vẫn bị A-la-hán. Sanh đã tận, sao được có ngày không còn đời sống khác? Vậy thì tại sao các ngài phải chết? Các ngài không chết sớm đi để cái thân này khổ kia, phải bị khổ thân, phải lo ăn, lo đi có thực ăn, vân vân. Thì ngài sẽ là có phải nói rằng là mà rất nghe mê dâm nà chi đi tâm tí nà chi chi tê. Đối với ta không có sợ sự chết mà cũng không có ham sự sống. Na khi tâm khang bất năng, tức là ngài không có quan mang, vì sự chết mà không là phí tâm khang, tức là không có quan mang về cái gì sống, cái gì còn sống chết, lúc nào sống, lúc nào chết, thì lúc đó cái tâm không có cái sự quan mang. Kẻ phàm phu của chúng ta thì chúng ta có nhiều cái sự quan mang lắm. Khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta lo ngại, không biết mình có qua nổi cái căn bệnh này hay không, không biết mình còn sống hay không, hay là không biết là mình phải chết như thế nào. Cho nên lúc nào cũng có cái sự hoang mang. Còn đối với một thánh, còn đối với vị mà được gọi là bậc trí ngự, bậc đàn tác, tức là đối với vị đó như là tôn giả hay là Phật chân hạnh, thì ngài không có sợ chết, ngài cũng không có thích cái sự sống. Cái sự sống chết đối với ngài, ngài không có sự quan mang. Thì như vậy trong cái ý nghĩa giải sự này như giải thích, để chúng ta đọc cái câu là đúng thời ghi điều phục á, cái câu đó chúng ta phải hiểu vậy. Chữ ghi ở đây đó, chữ tâm ra ký, thì đồng ý về đồng ý rồi. Nhưng mà ở đây đó, lúc thời thì như thế nào? Thì ở đây thưa quý vị, cái này không phải là đúng thời, mà có nghĩa là cái thời điểm sống và thời điểm chết. Trong cả thời điểm sống và chết thì đối với một bậc mà điều phục được tâm rồi thì các ngài không có quan mang, không có sự lo sợ hãi về chết, sự chết, mà cũng không có sự lo lắng về sự sống. Cái gì nó cũng là đúng thời, đúng lúc. Ồ, quý vị nhớ chữ chữ tâm khá tí nữa. Chúng ta mới dịch là quan mang. Còn cái chữ thời điểm sống chết thì gọi là ca lăng. Chữ ca lăng ở trên chúng ta sẽ chữ ca lăng. Chữ ca lăng định nghĩa gì? Thank you. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta thường thường chúng ta nói đến cái gì trí tuệ thì chúng ta chỉ mới có nói có một phần, tức là trí tuệ các căn không để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy gì người đến được một khởi lên tâm tham vô sân. Ở đây chúng ta nói rằng lúc vị nào có các căn được huấn luyện tu tập thì cái đó được gọi là một trí tuệ nữa. Ngoài cái ý nghĩa đó ra thì đối với một vị mà họ thường quán chiếu đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ là vô thường khổ đau vô ngã thì vị đó cũng gọi là bậc trí tuệ. Vị mà thông suốt được thế giới này và thế giới khác trong tất cả thế giới đó, tức là thông suốt được ngũ quẩn tự bản thân, ngũ quẩn của mình và ngũ quẩn của người khác thì như vậy cũng là bậc trí tuệ. Còn thứ hai nữa là một vị mà không có sự quan ngang về cái sự sống và cái sự chết, cái thời điểm sống và chết thì như vậy cũng gọi là một trí tuệ. Cái ý nghĩa với những ý nghĩa này được gọi là một bậc trí tuệ mà Đức Thế Tôn này đã trả lời cho Sắc Thế Giá nghe cái câu hỏi thứ ba, thế nào gọi trí tuệ. Và trong cái câu hỏi thứ tư mà Sắc Thế Giá đã hỏi Đức Phật và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ, tức là sự thoát thoát là Đức Phật, thì Đức Phật này đã trả lời bằng cái câu và cái bài kệ 57. Vì Phó cùng cho chúng tôi cái câu 57. Ai phân tích các pháp đã giác kiến, ai phân tích các kiến toàn diện và hoàn toàn. Cái chữ toàn diện với chữ hoàn toàn đại trục lập ở đây tại câu chữ của quý vị, ở đây tại câu chữ, nhưng mà tại vì cái câu năm chữ không có cái chữ nào cho nên nhà được trang nhiều cái chữ. Chị kê có, chị kê có lo nít ở đây đó là toàn bộ cái chê giá, tức là cái sự cảnh pháp, chính là sự cảnh pháp ở dưới tâm mắt tòa, thì tâm mắt sẽ tòa ở đây thì còn có cái sự nhận thức hay là cái sự quán chiếu tỷ phần chỉ toàn. Thì ở đây khi mà nói đến chữ quý xây giá, chữ quý xây giá thì nó đồng nghĩa với chữ là tâm mát, tâm tí, tâm mê thích tòa, tức là quán chiếu những cách tiết. Ở đây phân tích cách tiết cái chủ đề này cũng khó hiểu được cái gì. Ở trong chú giải thì giải thích những cấp ba lý hay là các tiết đó là hắn chỉ cho thái khí rồi là tân ha dứt vô. Một vị mà đã nhận xét theo cái khía cạnh gọi là Anicca, Anicca dí và quyền tầm một sự toa vì chạy giả tí vì này quán chiếu chú trạng vô thường của nó vô ngã của những cái phiền não. Thì như vậy thì gọi là tiếp, vậy là tiếp phân tích các tiếp. Thì tôi không hiểu cậu đi. Cho nên cái câu mà ai phân tích các tiếp toàn diện và hoàn toàn đó, là chúng ta phải hiểu rằng là một vị mà đã có cái sự quyết định quán chiếu những cái phiền não theo khía cạnh vô thường của nó vô ngã một cách hoàn toàn, tức là toàn diện đó, thì như vậy được gọi là Phật, gọi là Bồ Tát, người giác ngộ. Còn có chữ mà luân chuyển cả hai mặt, nghĩa là cái chỗ này chỉ luân chuyển cả hai mặt đó. Trong chú giải thì giải thích rằng là chữ Samsaro phải chỉ là luân hồi. Samsaro có nghĩa là luân hồi. Evang Sanghari Sotipati Sanghato Sang Sangtaro Sangtaranja Kevalanitaya. Tức là cái chữ mà gọi là cả hai mặt đó, thì ở đây quán chiếu cả hai mặt là như thế nào? Tức là quán chiếu về Esavata Kathanam Vula Phuti Kamakale Jesu Kham Jesu Jasu. Tức là nói về cái mặt sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu tức là ám chỉ cho công hát cái lê xuất, cái lê xuất tức là ám chỉ cho nghiệp phiền não, nó sẽ tạo ra cái sống mới. Còn việc thân hữu ở đây đó, là để chỉ cho cái thân hữu quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì như vậy gọi là cả hai. Ở cái chữ cả hai này đó, chữ đúc, đúc phải do, tức là chữ đi và chữ úp phải do, úp phô hay úp phải do, có nghĩa là cả hai. Và chữ lý ở đây là chỉ cho hai, tức là chú tu phát tâm á, chú tu phát tâm, tức là cái sự sanh tử, tức là quán chiếu được cái sự luân hồi sanh tử. Thì như vậy vị đó cũng gọi là vị Phật hay là con giác ngộ. Vị chá ở ra chá mà ăn ra năng. Bụi bẩn được dứt sạch, không có diễn thanh tịnh, đạt được sự đoạn diệt. Chữ đây phương diện cái chữ mà bụi bẩn được dứt sạch, không có diễn thanh tịnh đó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đối với một vị mà giác ngộ thì vị đó chỉ buồn lòng ở đây ám chỉ cho phiền não bụi, bụi phiền não. Khi bụi phiền não được chấm dứt thì lúc đó vị không biết gì thanh tịnh. Lần nữa vị này đạt đến cái sự đoạn tận sanh, nên được gọi là đoạn thành sanh, gọi là cha tiết, cha tiết thời gian. Thì phát tâm có nghĩa đạt được, đạt được cả hai cái tự sanh. Nó đạt được cái sự đoạn thành sanh, đoạn thành sanh, tức là biết mà cha tích thời gian ở đây là như vậy. Thì nó tóm lại là được gọi là một vị Phật Bồ Tát, tức là vị này có khả năng phân tích được quẩn thế giới đế một cách hoàn toàn. Ngoài ra thì gọi là một vị Phật, tức là cả hai cái mặt luân hồi đó, sanh và tử. Và đều đạt đến trạng thái đó. Lại nữa, một vị Phật là người mà thanh tịnh, đây là trong sạch những cái cấu quế ô nhiễm. Và cuối cùng mình gọi là một vị Phật, tức là vị đại đoạn tâm sanh. Thì đó là ý nghĩa của cái bài kệ thứ tư, tức là đoạn kệ năm 17 mà Đức Phật này đã thuyết để trả lời cái câu hỏi thế nào gọi là vị Phật. Chúng tôi được xin được trả lời, xin được giảng cho bốn phần như vậy. Có lẽ là chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Vì bài học của chúng ta đã hết chỉ sát thế này nữa. Ở trong cái buổi dân y này chúng tôi đi thuyết pháp thì sáng hôm nay đi thuyết pháp từ Hồng Thơ, chúng tôi mới trở về học tế chiều. Thực ra cũng mở sáng thú vị. Trong khoảng thời gian này chúng tôi bận rộn thuyết giảng nhiều nơi cho nên chúng tôi mời. Cho nên các Phật tử chúng ta thông cảm nha. Hôm nay thì chỉ giảng cho quý vị nghe đến đây thôi. Cái thời gian còn lại thì quý vị cũng giống như ngày hôm qua, quý vị mở bằng pháp để cho Phật tử nghe cho đến hết giờ. Chúng tôi không ráng gì nữa. Chúng con thành kính đảnh lễ sư trưởng và kính chúc Phật tử chúng ta được an vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy. Ngày mai chúng ta tiếp tục cái bài kinh này. Tức là ngày mai chúng ta làm trước. Ngày mai chúng ta sẽ học 5 đoạn. Một đoạn tức là phần thứ hai, một đoạn là Sophia nêu lên một bài kệ, trong đó có 4 câu hỏi. Và Đức Thế Tôn này đã trả lời bằng 4 bài kệ, mỗi bài kệ này trả lời cho một câu hỏi bài kệ, cũng giống như ngày hôm nay vậy. Cho nên ngày mai đó là chúng ta bắt đầu từ cái phân đoạn rồi du sĩ tác giả quan hỷ tính thọ đời Thế Tôn, quan hỷ hân hoan phấn khởi tác sanh hỷ lạc hỷ tâm, liền hỏi Đức Thế Tôn thêm câu nữa. Chúng ta đọc luôn phần đó, thêm câu nữa thì các cái giá trị câu 518. Và Đức Thế Tôn này trả lời năm 19, năm 20, năm 21, năm 22. Chúng ta ghi nhớ thì ngày mai chúng ta sẽ đọc cái đó. Giờ xin mời Phật tử chúng ta đọc bài. Nên chúng ta để phần ghi âm bài chúng ta mở sách ra. Vậy chúng tôi xin dứt lời Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đi tri ân ngài chúng con tới siêu rất là nhiều. Mặc dù ngài rất là mệt, ngài chúng con một thời gian suốt hơn một tiếng đồng hồ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh đại tri ân sư. Và con cũng xin phép sư là chúng con để bằng của sư giảng về Đức Phật độc giác. Sa thú một lần nữa chúng con thành kính lãnh đại tri ân sư và chúng con cũng cung kính. Sư nghỉ ngơi, con cũng đã đến hết giờ mãn giờ. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài và con xin phép được xuống mít.
hoặc là một tháng khổ hạnh. Riêng đối với mật đầu tiên của chúng ta là trải qua 6 năm khổ hạnh cũng ảnh hưởng do cái kinh nghiệm của ngài. Sau cái chuyện đó thì chúng ta không có bàn về nữa, nhưng mà chúng ta nhớ là tiêu vương toàn giác thì cái sự đến sự đi của các ngài đều có cái tục lệ của các chính lá, nhưng mà chưa còn đồng giác thì không có tục lệ đó. Mỗi một vị có một hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta học trước tiên là cái bài kệ số 43. Bài kệ số 43 tức là bài kệ tiếng Nhật. Bài kệ thứ nhất ở trong cái bài kinh Tây Nguyên Sinh. Số 43 đây là cái số bài kệ của toàn bộ kinh tập. Kinh tập có nhiều bài kệ cho quý vị. Có cả gần 1.000 bài kệ. Rồi bây giờ chúng ta hết một bài kệ số 43 thôi. Nhưng mà tự không trời Chư Tăng cũng đã thuyết nhiều. Mỗi một bài kinh như vậy có 5 bài kệ hoặc là 7 bài kệ, 10 bài kệ gì đó. Bài kệ số 43 kinh tập ở đây, bài kệ được nói rằng có số người xuất gia chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác, ai sống riêng một mình như tây như một sừng. Ở đâu quý vị? Cái bài kệ này nó có ý nghĩa là ở đời mình là khó chịu, khi mà còn sống tại gia ta cũng khổ, và cả đến người xuất gia cũng thế, thật là khó mà tu phục. Thôi thì không có màng đến con cái của người khác thì phải ra đi vì đọc sự tê giác. Cái chỗ này các vị cần phải hiểu tại sao trong bài kệ này lại đề cập đến cái câu mà có người xuất gia chung sống thật khó khăn. Nó là để chúng ta chú ý để chúng ta nghe cái giai thoại. Thứ hai nữa là cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác, đó là điểm thứ hai mà chúng ta phải lưu ý chú ý. Ông vua này có một hoàn cảnh rất buồn. Xưa ở tại Varanasi có một vị vua tuy vẫn còn trẻ nhưng mà không kém may mắn và tình duyên. Hoàng hậu của vua mất sớm khi mà chưa kịp có một đứa con nào. Các vị trong triều thần một phần thì muốn cho vua quên cái người cũ, một phần cũng vì vương vị của hoàng triều, nên họ gợi ý cho vua tìm một hoàng hậu khác. Thoạt đầu nhà vua lại từ chối thối thoát, bởi vì nhà vua không có tha thiết cái chuyện đó. Nhưng vì lễ các quần thần nên vua Paranasi cũng miễn cưỡng đồng ý và cho các quan được quyền định liệu. Nghĩa là họ muốn tìm được ai thì vua sẽ chấp nhận vậy. Triều thần Paranasi cho người đi khắp quốc lộ để chia tay cho vua một mỹ nhân thì xứng đáng, nhưng mà trước sau thì cũng không thấy ai hết. Lúc bây giờ sở bên nước láng giềng của vua Paranasi, một vị vua láng giềng mới băng hà để lại vào hậu kẻ đẹp và đang có mang. Quân thần thấy bà hoàng hậu nước láng giềng với vua của mình có cùng một hoàn cảnh thì hy vọng cả hai sẽ dễ cảm thông và vùng đất nhìn trong bóng cho nhau. Và dù sao nữa thì hoàng hậu cũng là người có tài sản. Nên họ đã quyết định qua đó để xin cưới về cho vua Paranasi. Hoàng hậu nói liền nghĩ rằng vua Paranasi sẽ là chỗ nương cho mình và đứa con ở trong bụng. Hoàng hậu rất là bằng lòng, nhưng mà nàng có vẻ thán ngại về tình trạng thay thế của mình. Liệu vua Paranasi có chấp nhận nàng hay không? Hoàng hậu đã nói rõ vẻ với triều thần Paranasi để họ về vui lại với vua Paranasi. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, vua Paranasi đã đồng ý và chưa rất nghe hoàng hậu lắm gì để sống với mình. Và đặt lên cái cương vị chánh hậu. Dần dần hoàng hậu hai đầu của hoàng hậu lớn lên và nàng đã cho lọt lòng hoàng tử thật là dễ thương. Vua Paranasi xem hoàng tử như là con ruột của mình, cũng cưng chiều và ấm bụng hoàng tử luôn luôn tay. Bây giờ đám hội đám tùy thần của hoàng hậu thì tỏ ra không thích cái thái độ ấy của vua. Họ tìm cách cái điểm ngăn cách vua với hoàng hậu, và hãy nói rõ hơn là để hai người không có thương yêu nhau nữa. Rồi thời gian trôi qua, thái tử dần dần lớn khôn phục hơn. Đám tùy thần của hoàng hậu, tức là những người đi theo hoàng hậu về quốc độ Paranasi này, họ tên gì vậy? Riêng hoàng tử được kể lại có biết cái sự thật cho hoàng tử biết là chàng không phải là con ruột của đức vua Paranasi, mà chỉ là con của nhà vua láng giềng là băng hà, người chồng trước của hoàng hậu. Hoàng tử vì còn trẻ lâu dạ, khi nghe nói như vậy thì hoàng tử cảm thấy như có cái gì đó đổ nát trong lòng. Chàng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ mồ côi, và người ta nghĩ là cha ruột thật ra chỉ là người xa lạ. Rồi từ đó hoàng tử trở nên băng giá, lạnh nhạt, hờ hững với mọi người, kể cả đức vua Varanasi, người mà dành cho hoàng tử một thứ tình thương mất ngủ. Cái sự thay đổi đột ngột đó của hoàng tử khiến cho đức vua chú ý và để làm lại. Vua đã tìm hiểu nguyên nhân và hiểu ra mọi việc. Vua rất là cay đắng, nghĩ rằng mình vẫn thương nó với tấm chân tình, mà nó lại lạnh lùng với mình như thế. Nhưng rồi vua biết tất cả đều là do những người lớn, mà nội tâm của họ vốn chắc trở dối gian chứ không phải là do hoàng tử. Đức vua Varanasi chán ngán tình đời, ngày nhất định bỏ ngôi đi tu. Thì khi đó quý vị, cả triều thần dân chúng cũng đồng ý xuất gia theo vua. Thì lúc đầu thì cái gì cũng đẹp, nhưng rồi sau đó vua Varanasi là phải tiếp tục chịu đựng với tất cả những phiền phức từ cái đám đồ chúng. Đời sống của một vật xuất gia làm sao có đủ điều kiện vật chất để là vừa lòng những người trọng vật chất này. Những lời vua đem cho người này cái gì thì kẻ khác lại tìm cách đố kỵ luôn đó. Cho cũng cách mà không cho cũng cách, cho ít cũng cách, cho nhiều cũng cách. Mẹ biết không thể cảm hóa được những cái tâm hồn quá hạn hẹp như vậy, vua thấy mình phải bỏ đi một lần nữa. Bận trước thì bỏ lại triều đình, bận này thì bỏ luôn cả những người chỉ biết gây phiền này. Nhưng một tối trời vua lặng lẽ thu xếp y bát, âm thầm trốn vào rừng sâu. Và tại đây vua cảm thấy thật sự an ổn và thoải mái. Vua đã, ngài đã nỗ lực thiền định và cuối cùng đã chứng quả Phật giác. Để lấy lên tâm trạng giải thoát của mình ngày năm bài kệ trên. Ở đây thưa quý vị, qua cái câu chuyện đó chúng ta hiểu được hai cái nguyên nhân mà Đức Phật Phật giác ngài đã ngâm lên cho bài kệ này. Khi mà sống ở tại gia cư sĩ thì ngài cũng thấy là phiền toái, không thể mà sống an vui được giữa hoàng tử là con cháu của người khác, tức là con của vua láng giềng chứ không phải là con của ngài, và cái cảnh mà sống hờ hững của hoàng tử và hoàng tử xem ngài như là một người cha đẻ, thì làm sao ngài có thể an vui, làm sao ngài có thể không bỏ đi được. Nhưng mà khi đã bỏ đi rồi thì cái số phận của ngài có đoàn tùy tùng đi theo xuất gia, và họ chỉ là những con người chỉ biết vật lực vật chất, luôn luôn gây phiền phức cho ngài. Thì một lần nữa Ngài đã bỏ đi cho hội chúng đó, hội chúng xuất gia. Nghĩa là có một số người xuất gia sinh sống thật khó khăn. Ngài cảm thấy là như vậy. Cho nên Ngài đã bỏ đi một lần nữa. Lần này là bỏ một cái hội chúng. Lần trước là bỏ triều đình, bây giờ bỏ cái hội chúng. Và khi mà đi vào rừng sâu rồi không ai biết được, thì lúc đó Ngài đã nỗ lực thiền định và chứng quả thành một giác. Đó là câu chuyện về một vị vua thành lập giác và đã đọc lên bài kệ số 43 chương gì. Tâm trạng của Ngài thật ra thì tất cả chúng ta đa phần chúng ta đều cũng có những cái tâm trạng giống như Ngài. Chúng ta không thể nói là không có gì. Chỉ có điều là khi mà chúng ta mang một cái tâm trạng đó thì chúng ta lại có một khuynh hướng mực bội khó chịu hay là khổ tâm, thì chúng ta không có nghĩ đến một cái chuyện thoát đi là ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta khi còn là người cư sĩ thì mặc dù có hoàn cảnh, cái cảnh mà cha đẻ hay mẹ đẻ mà sống với con của chồng, của con của vợ, thì đó không phải ai cũng có. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải biết rằng là đối với cái cuộc sống đại gia cư sĩ, nó khó ở chỗ là chúng ta phải luôn luôn xử sự đối với thân bằng nghĩa vụ, xử sự làm như thế nào mà để ở bên nội mà không có phiền trách, và bên ngoài cũng không có phiền trách, thì khó lắm chứ gì. Nếu mà chỉ chăm chút lo lắng ở phía bên nội thì ở bên ngoài thì mặc cảm chuyện lòng. Còn nếu mà chỉ lo lắng bên ngoài thì bên nội phiền lòng mặc cảm, thì như vậy nhé, quả thật là khó khăn. Có những hoàn cảnh nó tôi như vậy, và chúng ta phải hiểu được điều đó chính là cái sự phiền tối của đời sống tại gia cư sĩ. Và khi mà chúng ta ra ngoài đời không còn bị chi phối tiền tốt với họ hàng nữa, thì chúng ta ra ngoài đó, khi mà chúng ta làm công việc ở cái công sở này hay là ở công sở khác, ở công ty này công ty nọ, thì cái sự phiền toái cũng không phải thật quan trọng. Nếu mà mình làm cái công việc của mình là chủ của một cái công sở, một cái công ty, thì mình phiền toái bởi cái đám người tùy tùng ở dưới quyền mình sẽ sự khó hạ thương người này thì người kia khó chịu, mà thương người kia thì khó chịu. Và trong khi đó thì mỗi người có một cái ưu điểm, cái khuyết điểm khác nhau. Cho nên bản thân của chúng ta cũng rất dễ bực bội. Còn nếu chúng ta là một nhân viên, một công nhân ở trong cái công sở đó, công việc trong cái công ty đó, thì nó lại khổ tâm cái là kể là chúng ta sống để cho vừa lòng sếp, thì những bạn đồng nghiệp lại ghét. Còn nếu mà mình sống cho vừa lòng với các bạn đồng nghiệp thì sếp lại ghét, mình có thể là mình bị mất việc đi chơi. Cho nên cũng có một khi mà chúng ta bỏ đi cái hội chúng thế gian, chúng ta đi xuất gia như vậy, nó kỳ toái đủ thứ hết. Khi mà chúng tôi cũng như ở đây trong các vị ông sư đều là những vị có các trách nhiệm là trụ trì ở mỗi chùa, thì chúng ta vẫn biết rõ cái sự kỳ toái của một vị trụ trì phải đối xử với cái hội chúng của mình. Chư Phật độc giác, ngài đã thấy rõ được điều đó. Sống tại gia cũng phiền lụy, mà cho đến như xuất gia rồi mà chung sống với cái hội chúng xuất gia là phiền lụy. Nên ngài quyết định là ra đi một mình như độc thân tại gia. Nhắc đến đây thì chúng ta mới thấy thương Đức Phật, đạo thương của chúng ta, Đức Phật Gautama là vị toàn giác. Vì cái hành vi của ngài là thành bậc toàn giác để tiếp độ chúng sanh. Do đó, cho nên gặp nhiều phiền toái về cho hội chúng, ngài cũng phải tham những chuyện bệnh. Chỉ có một lần ở tại Gautami, các vị tỳ kheo ở chùa Nisrothat, các vị đó có cái sự chia rẽ với nhau, xích mích với nhau, mất quà với nhau. Lúc Phật này đã ba lần sai tôn giả Như Lai đến để khuyên nhủ mà họ không chịu nghe. Đến khi mà Đức Phật đích thân đi đến để khuyên nhắc ba lần cho có sự hòa hợp mà họ cũng không chịu nghe, họ nói rằng mà Đức Thế Tôn là một vị Phật, là một vị đã giác ngộ, việc không còn một sự gì phải làm. Còn cái chuyện là tranh cãi này đó, hãy để cho kẻ phàm phu chúng con. Trả lời với Đức Phật như vậy là hết ý kiến của tôi. Thế rồi Đức Thế Tôn này trong hạ đó, ngài đã bỏ đi như một cô tê vui một trình, ngài đi vào rừng và đi đi lê gia cả. Mình nơi đó cũng rất may là ngài không có gặp những con người xuất gia là bạn đồng hành, mà chỉ là hai con thú là Voi Chúa và con Khỉ Chúa. Cô Voi
Nam Mô Bụt Tha cha. Cha là quân xin phép đạo tràng, cha là quân được hồi hướng để xét cơ đâm. Dạ quá, dạ một khúc rồi, dạ kính năm với nhà là như vậy. Hoan hỷ cho Lạc Quỳnh. Dạ, đại tràng ngày mai, đạo tràng chúng ta sẽ được nghe. Cảm ơn, dành tâm rất là nhiều. Dạ, thường tạo thầy Siêu, thuyết giảng bài kinh Sa Thí Giá, đoạn 518-522. Sa thú lành thai, chúng con
con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng rung, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tiêu tâm đức thanh tâm thường lạc thực sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện thành hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật A Di Đà.
Thank you.